Anh chị em đọc Matthew 5, 27, 28. Anh có nhìn thấy câu đấy không ạ? Anh có đọc Matthew không ạ? Vâng, anh đọc Matthew 5, câu 27 đến 28. Vâng.
Anh đọc không?
Anh đọc. 5, 27, 28.
Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn thấy người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.
Vâng, đấy, anh chị em thấy không? Thế thì ở đây có ông nào chưa ngoại tình không ta? Đúng không nào? Ông có vợ chưa? Em có vợ chưa? Em có ngoại tình chưa? Theo cái kiểu Chúa Giêsu mới nói này nè. Thì cứ trả lời thẳng thắn thôi.
Con này cũng trả lời thật thôi, chắc là khó thoát được cái tội đấy.
Vâng, đấy.
Thấy một phụ nữ đẹp mà mình không ngắm hay không nhìn thì nó vâng. Nói dối.
Như vậy anh chị em thấy lại một lần nữa, cho anh chị em thấy là Đức Giêsu cho biết rằng hồi xưa nói như thế này, 10 điều răn thì có điều răn thứ mấy nhỉ? Thứ 6 vậy, chớ ngoại tình. Đức Giêsu bảo chứ điều 9 nhỉ? Đấy đấy, ngoại 6 và 9. Đức Giêsu bảo ôi nếu thế chưa ăn thua, chưa ăn thua, bởi vì ngoại tình nó phải có hành động. Anh chị em đồng ý không nào? Giống như lúc nãy mình đã nói đó là giết nó phải có bằng tay này, ngoại tình hành động ở đây không? Đức Giêsu bảo không, chưa cần tới hành động. Đấy thì là ở đây mới nói anh em nghe nói rằng đừng ngoại tình. Nhưng Đức Giêsu nói ai mà nhìn vào người phụ nữ mà thèm muốn thì đã phạm tội ngoại tình rồi. Phạm tội ngoại tình ở chỗ nào? Anh chị em đọc sao? Mà thèm muốn thì phạm tội ngoại tình ở chỗ nào? Ở trong gì?
Trong tư tưởng.
Trong gì?
Trong lòng.
Trong lòng. Trong gì?
Trong lòng.
Để nguyên văn như vậy đoán ngay, trong lòng là trong gì? Trong tim. Đấy. Như vậy là có hai tội ngoại tình. Một tội ngoại tình là làm thiệt. Làm thiệt. Nào. Còn một tội ngoại tình khác mà Giêsu nói này, trong tiêu ông này cũng đang cười, thế là có thể thấy cũng thấy mình cũng có đôi lần chăng. Tức là phạm tội ước buồn cười thật đấy, có một thứ ngoại tình trong tim. Bởi vì đối với người Do Thái, tim là chỗ trung tâm, ở trung tâm đủ thứ ấy, mà trong đó có cả trung tâm của những thèm muốn, của thèm muốn đấy, của tình yêu, ý tưởng, tất cả đấy, mà của thèm muốn. Chính thế nên anh chị em thấy Đức Giêsu đưa người ta đến một tội ngoại tình mới, mà tội này chẳng ai đi xưng tội bao giờ, có đúng không nào? Đấy, tôi đố anh chị em là ông bà ông nào mà đây nói là thưa cha còn có phạm tội ngoại tình không? Thật ra cũng có. Tôi nhớ có những người xưng tội như thế. Đấy, nhưng mà ít hơn. Đấy, anh chị em thấy thành ra. Như vậy Đức Giêsu bắt đầu, anh chị em ngay bây giờ đã thấy Đức Giêsu cứ đưa Môi-se, luật Môi-se đưa nó lên cao lên, chứ không hề hạ thấp nữa. Không hề hạ thấp. Đấy. Mà thứ nhất, ngay nói liền kẻo lát nữa nó quên, đó là anh chị em biết đưa cao lên và đưa nó vô trong. Đưa nó vô trong. Anh chị em hiểu không nào? Lúc đấy là gì? Giết người, đâm ngay. Thế cái đấy là ngoài. Không, anh ghét người ta là gọi là sát nhân. Nói ngoại tình, ngoại tình, ngoài. Đấy chẳng hạn. Không, có một thứ ngoại tình trong tim. Và qua xuyên qua cái nhìn. Chính cái nhìn thèm muốn đưa đến là có một thứ ngoại tình trong tim. Nó kinh khủng như vậy. Anh chị em mới thấy là chuyện này là lớn 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 chuyện lắm á. Vâng, nhưng mà tôi có một điều tôi hơi buồn cười, tôi cũng hay lắm chuyện. Tức là như anh chị em biết, người Do Thái á, lại ví dụ họ mặc áo kín mít à. Có đúng không nào? Mà lòi ra có cái mắt thôi, mà mắt cũng không lòi đấy. Ngay cả cái mắt họ cũng sọc này đấy. Tức là có cái lưới đấy, mặt là che hết. Mà đừng câu hỏi, đừng cười tôi. Nói biểu, ủa nếu mặc vậy sao bị cám dỗ ta? Chị có hiểu, anh chị em có hiểu không? Nhưng mặc như bây giờ ấy, ô các cô giờ là quá đáng này. Ồ quá đáng, tức là cực kỳ nghèo. Họ mặc những cái quần mà tôi tưởng là cho những em 2 tuổi ấy. Và họ rách rưới nó thiếu một cái trầm trọng á. Mà mặc mấy cái thằng quần nó nghe nó cũng mắc tiền lắm ấy. Chứ đừng có tưởng cái gì. Ừ đấy, chứ không phải đừng có tưởng là cái đồ vứt đi đâu. Thành ra anh chị em, nếu ai có những cái thứ đấy thôi không nói nữa. Nhưng mà quả thật anh chị em thấy, nhưng mà tôi buồn cười về người phụ nữ ấy, họ ở bên đó họ phải mặc áo màu sậm ấy, màu đen ấy. Phải trời như vậy đâu, ở đâu có gì mà ngoài thấy gì đâu ngoại tình đấy, đấy ở thế. Thế là tôi thú thật là tôi cũng quê mùa nên tôi không hiểu được là
thưa cha, con nghĩ là vì cũng chính vì cái sự quá kín đáo lại kích thích cái sự tò mò của người ta tưởng tượng nhiều hơn
Thôi được, cũng khó nhỉ, khó mà tưởng tượng được. Nhưng mà đấy đại khái là chắc là cũng có nhìn mà thèm muốn đấy, và anh chị em thấy. Nhưng mà tôi thú thật thôi, nói một câu cho nó qua câu khác, là để nhắc anh chị em biết rằng là khi tôi đi giảng cho các bạn sinh viên ấy, về cái câu này chẳng hạn đó, thì tôi hay nói rằng đó, thấy chưa, như thế là Chúa đang từ nãy giờ Chúa nhắm vào đàn ông không à, có đúng không à? Rất rất tội nghiệp họ, anh em có thật đấy chứ, ok. Nào, những ông nào nhìn phụ nữ như thế mà thèm muốn thì đại gái như thế, thì đi tôi nói là thế, như thế là phạm tội, giống như cái bà kia chả có tội, giống như bà kia chả có tội, trong khi một cái người nhìn thèm muốn, còn một người cố ý kích thích sự thèm muốn của người khác mà lại bảo là tôi vô tội, tôi không hiểu sao lại vô tội được đấy. Các bà ngày xưa thì may ra là vô tội thôi, bà hiểu không nào, chứ còn bây giờ là cám dỗ rõ ràng đấy. Tôi cũng hay nói với các bạn trẻ là đấy, nghĩa là cụ thể là các bạn nam ấy, các bạn thấy không, các bạn có thấy các bạn là yếu không? Yếu sao ra, yếu là khi họ muốn bạn nhìn vào chỗ nào thì họ hở chỗ đấy ạ, đấy, đấy đấy thôi. Và bạn hoàn toàn cái nhìn của bạn, bạn bị điều khiển mà, chứ bạn đâu có được tự do trong cái nhìn đâu, bạn đâu có khả năng để quay đi đâu, đúng không? Đấy, thành ra đấy, nó cũng khó. Và tôi tưởng là như thế phụ nữ là có chịu trách nhiệm trong cái nhìn này ạ. Vâng, và tôi xin mạn phép Chúa Giêsu bổ túc thêm. đây là câu bổ túc thêm của tôi chứ nếu không ngày xưa nó khác, bây giờ nó khác. Đức Giêsu sẽ nói là bất cứ ai mà làm cho người khác nhìn mình một cách thèm muốn thì người đấy cũng tội gì ạ nhỉ, cũng như thế, cũng là tội ngoại tình trong lòng rồi, trong trái tim của mình. Tôi nghĩ như thế, nó phải hai chiều như thế, nó cần hơn đấy. Vâng, anh chị em hiểu ý tôi rồi. Vâng, nhưng mà anh chị em biết đấy. À, nhưng mà anh chị em hỏi tôi là cha, trời ơi, sao mà Chúa gì mà khó tính thế? Tại sao Chúa lại nói với người ta là cứ nhìn thôi, nhìn mà thèm muốn thì đã phạm tội? Một lần nữa anh chị em thấy lúc nãy rồi, giận thì đẻ đến cái gì? Giết. Bây giờ là cái gì? Nhìn thì đẻ đến cái gì ạ? Hành động. Và anh chị em nhớ kỹ dùm tôi, luôn luôn những tội như thế đến từ cái nhìn, không có cách nào khác. Và như thế ông vua David đã từng bị dính điều đấy. Trong ngày buổi, dường như là buổi trưa hay sao ấy, thầy lên sân thượng đi tới đi lui, thế đi tới đi lui. Mà cái bà kia chắc tôi tin là bà ấy cũng như thế nào ấy, chứ tôi không có tin được ai mà tắm mà lại hớ hay như thế. Đấy, thế đấy, cái tắm thế đấy, vậy vào ngay tầm ngắm vào đấy, thế đấy, anh hiểu nào đấy. Đây là tôi nghĩ, tôi cũng không biết, nhưng mà tôi chả biết, nhưng mà nói chung là bà ấy cũng ghê lắm đấy. Tôi nói chung là rất là, thì nếu những chuyện này mới biết để cho anh chị em hiểu. Nhưng mà vấn đề anh chị em ơi, tôi đang nói một câu rất quan trọng mà tôi vẫn phải nói nhiều, là cái nhìn, mọi sự đến từ cái nhìn. Và bước một là nhìn, bước thứ hai, đố anh chị em biết, tôi sẽ nói là khi tôi nhìn thì bước số hai nó đến cái gì? Đến cái gì ạ? Điện rồi, nhưng mà đến cái gì? Đến nhìn, đến cái gì? Tim ạ. Tim ạ. Rồi từ đó mới đến gì? Tay. Đó. Nhìn là mắt này, tim, tay này. Và điều đó đã xảy ra cho ông vua David. Ông nhìn thấy hay, tim mới thèm muốn chứ. Thèm muốn rồi ông mới vớt con ta. Đấy, chứ không có cách khác. Và anh chị em nhớ mà xem, bà Eva cũng thế mà, đúng không? Cũng đúng không? Đầu tiên bà ấy làm cái gì? Nhìn cái gì? Nhìn cái trái. Ôi trời, bà ấy nó ngon quá chứ. Ăn cái này thì thật là mê ly. Đấy. Và nhìn. Và sau cái nhìn thì bà ấy bị gì? Thích. Bà ấy nói là ồ, cái này ăn chắc ngon đó nghe. Ngon. Đấy. Rồi thèm. Rồi còn đấy này khác. Và cuối cùng giai đoạn 3 là làm gì? Đưa tay ra gì? Đấy. Vẫn thế. Thành ra anh chị em mới hiểu rằng tại sao trong bài phúc âm này Đức Giêsu lại kềm ngay ở cái nhìn. Tại sao lúc đấy lại kềm ngay ở cái ghét, bây giờ lại kềm ngay ở cái nhìn? Bởi vì kềm từ xa, cái này phòng thủ từ xa. Và khi phòng thủ từ xa như thế chắc ăn hơn. Nhưng mà đến nơi rồi nhìn xong, bây giờ chứ lúc mà ông David ông nhìn xong mà tôi đố chị làm cách nào mà chị bảo với ông là thôi ngừng lại, ông không ngừng được, ông không ngừng được. Đấy, vâng, thế vậy anh chị em thấy cái câu số 4 này cũng hay ấy chứ nhỉ, mà cũng hợp thời lắm ấy. Vâng. Câu số 5 này dễ hơn. Câu số 5 dễ hơn. Vâng. Thế để câu số 5 tôi mời chị đọc có được không ạ? Mời chị đọc câu số 5. Đọc Matthew chương 5 câu 29 đến 30. Matthew chương 5 29 đến 30.
Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng ai rẫy vợ.
Thôi đến rồi, 30 rồi. Đấy, 30. Đấy, thế giờ câu hỏi cho chị này, câu hỏi này dễ này, chị trả lời đi này. Hỏi mắt và tay có dễ làm ta phạm tội không? Thì câu hỏi thứ hai là dễ nhất này, mà cũng hơi hay đấy. Ta có nên móc mắt và chặt tay như Chúa dạy không? Đấy, wow, quá hay.
Dạ thưa vâng. Cha, mắt và tay là hai giác quan dễ làm cho ta phạm tội. Rất dễ làm cho ta.
Dạ. Vâng, mắt là thị giác, còn dạ, tay là xúc giác.
Và xúc giác
thì dễ phạm tội.
Dạ.
Vâng.
Còn cái chuyện mà móc mắt với chặt tay thì cái này là nghĩa đen thôi. Cái ý là quyết liệt dứt khoát với lại tội lỗi, cái nguyên nhân để gây ra tội.
Vâng, cảm ơn. Dạ. Chị trả lời được. Vâng, mời chị Ngọc Lan.
Thưa cha và các bạn, cô muốn được trả lời câu số 5, đồng thời để đáp lại câu nói của cha. Nhìn tìm tài. Phụ nữ là tác phẩm tuyệt tác của Thiên Chúa, và Ngài đã ban cho con người đôi mắt để chiêm ngưỡng và yêu thương tác phẩm đó. Nhưng ác thai đôi khi bản năng cực đoan trỗi dậy, khiến con người trở thành tầm thường phàm tục. Nếu mắt và tai có thể gây nên ước muốn xấu thì phải ngăn chặn ngay từ gốc rễ. Con người có khả năng huy động tinh thần, ý chí để chế ngự bản năng. Kitô hữu phải luôn cầu nguyện để có ý chí cương quyết, không chiều theo bản năng đi ngược lại tin mừng. Phải biết chấp nhận hy sinh cái nhỏ bé hiện tại vì cái lớn hơn là được sống trong nước Thiên Chúa. Chứ đừng hiểu theo nghĩa đen mà móc mắt và chặt tai. Vả lại, mắt và tai cũng là nơi phát sinh những điều tốt đẹp.
Vâng, cảm ơn chị. Vâng, tôi thì được. Vâng, tôi đơn sơ hơn. Đây Đức Giê-xu nói thế này. Đức Giê-xu nói là nếu cái gì quên rồi ta. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã. Thì mà cái điều lạ là mắt phải ấy nhỉ, như là mắt trái không có phạm tội hay sao? Okay. Mắt phải của anh làm cớ sa ngã thì móc mà ném nó đi. Mắt phải thì móc nó, móc mắt phải, đi con mắt phải tôi là mắt này rồi, móc mà ném nó đi, vì thà mất một phần thân thể, câu này là hay hơn, còn hơn là toàn thân ném vào hỏa ngục. Thì đã ra ý muốn nói là nếu mà mình chột mắt á thì có khi lại tốt hơn, bởi vì nếu đấy theo chột mắt khi là đấy đỡ hơn đấy, mất một phân thể được còn hơn là toàn bộ. Rồi thứ hai, nếu tay phải làm cớ cho anh sa ngã đấy, có nhiều khá nhiều tội phạm bằng tay anh chị em biết, thì chặt tay phải đấy, chặt tay phải ném đi. Đủ anh chị em biết đó, là nếu muốn chặt tay phải thì phải dùng tay nào? Tay trái đấy, anh hiểu không, đồng ý không nào? Đấy, thế đấy, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân. Tôi thích cái chữ một phần thân thể hơn là toàn thân phải hư, thà mất một tí còn vẫn còn giữ được lớn. Mà anh chị em biết đấy, thành ra cái câu này của Đức Giêsu lúc nãy có chị trả lời là đúng, tức là Đức Giêsu không mời chúng ta hiểu nghĩa đen đâu ạ, nhưng Đức Giêsu lại đưa ra một cái lời khuyên mạnh mẽ để mời chúng ta dứt khoát hơn để thắng được những cái cám dỗ của mình đến từ tay hay đến từ mắt. Chứ nếu mà nếu vừa mới phạm tội mắt phải mà móc đi đấy, anh chị em hiểu không? Đấy, thế là chột đấy. Anh nhớ không nào? Và như thế là nếu mà phạm tội lần thứ hai là coi như mù luôn đấy. Hiểu không nào? Và như thế là cái nhà thờ này là tôi tin là cái chỗ này không có nhiều người còn hai mắt đâu. Đồng ý không? Đấy, thế. Thứ hai nữa là chặt tay. Đấy không nào? Nếu tay phải chặt thì giờ lấy tay trái chặt có đúng không nào? Trừ khi là nhờ người khác. Đấy. Thế nếu mà giờ tay trái phạm tội thì phải nhờ một người khác chặt thôi. Mà cứ suốt ngày chặt tay nhau thế là căng đấy nhỉ. Ồ, gay thật đấy. Và như thế là cả đời phạm có hai tội là coi như què luôn. À, dĩ nhiên cứ có hai tội thôi, chỉ đúng hai tội thôi là coi như què. Hai tội thôi là mù tịt không làm ăn gì được đấy, thế không đấy. Đấy. Đấy, như vậy anh em thấy, anh chị em mà ui đúng là Chúa Giêsu nói này thì chắc chắn là câu này không có thể hiểu nghĩa đen được, nhưng mà anh chị em coi vậy chứ. Tôi báo cho anh chị em biết rằng câu của Đức Giêsu nói không phải là chuyện vừa đâu, và có nhiều người đã phải làm như thế. Anh chị em cái chuyện này chúng nói vậy là cái chuyện này là chuyện có thật. Tất cả những tay nào đã bị tiểu đường đều biết rồi. Nhá, đều biết đấy, biết. Giờ anh Nghiệp có cưa không? Giờ Trang có bỏ khớp gối không? Từ đầu gối xuống bỏ không? Giờ muốn chết hay không nè? Giờ bỏ không? Giờ đấy thế thôi, chỉ có thế thôi. Ta phải bỏ thôi, gỡ khớp. Phải bỏ thôi. Đấy, thế không nào? Và từ từ lên đấy. Đấy, anh hiểu nào, từ lên thôi. Giờ muốn sống thì phải bỏ, chấm hết. Nếu tôi có một cái khối ung thư đó, vậy anh bỏ không nè, đấy, hay muốn giữ lại này, đấy thôi. Mà mặc dù có thể mổ cái đấy là cũng có thể chết đấy, mà bỏ thôi kệ đó, mà bỏ luôn. Chúng ta phải bỏ rất nhiều thứ anh chị em. Anh chị em đừng khinh thường lời của Đức Giêsu, anh chị em một cái câu Chúa nói hớ vẩn, không dám vẩn đâu, nghiêm chỉnh đấy. Đấy. Và chúng ta, anh chị em hỏi một người bị tiểu đường, họ gỡ khớp, gọi là tháo khớp vậy. Thì đoạn chi, thì anh chị em hỏi, tại sao anh ngu vậy? Thì anh đó sẽ trả lời cho anh chị em cái gì sao ngu, tôi khôn chứ, tôi mất có cái chân này tôi còn sống chứ, giữ lại để mà nó thối nó kéo lên rồi sao bạn hiểu đấy. Đấy, và vẫn tiêu chuẩn như thế, thả mất một phần còn hơn là mất toàn bộ. Và cả cái mạng sống của tôi giữ được vì tôi đã chấp nhận mất một phần. Đấy, thành ra cái điều mà Đức Giêsu nói về mắt, về tay đó, nghe tưởng là buồn cười, anh chị em cười các bạn đấy, nhưng mà thật sự Đức Giêsu nói một cách nghiêm túc về cái điều mà chúng ta phải sống, nghĩa là câu này Đức Giêsu nói với chúng ta rằng có những lúc chúng ta phải bỏ một cách rất đau đớn, có những điều phải bỏ. Một là giữ thì chết, chỉ có thế thôi. Hai là phải bỏ, thế thôi. Nếu một ông mà lỡ dính vào cái cô bồ nhí nào đó, thế thôi. Thế thì giữa cái hạnh phúc gia đình của ông đó với lấy bồ nhí thì ông phải chọn, chỉ có thế thôi. Và ông rất thích cái cô bồ nhí vì nó trẻ hơn vợ của ông ấy, và nó chiều nhiều hơn. Nhưng mà ông cũng phải nói thôi thì phải bỏ thôi, chứ không còn cách nào khác, không có thể giữ một lúc cả hai được anh chị em. Đấy, thế anh chị em hiểu thôi đấy. Thế thôi không nói nữa, để cho anh chị em biết là Đức Giêsu nói như thế chúng ta cũng không phải móc mắt chặt tay đâu. Nhưng mà cái tính dứt khoát là lại phải có đấy. Chứ và anh chị em biết là tôi còn hay nói với những linh mục tu sĩ đấy. Tôi nói sao cha thì bỏ thuốc chứ. Đó, bỏ thuốc đi, tôi xin họ. Bởi vì cả thế giới bây giờ người ta ai, những người kém nhất ấy, đều dán ở ngoài cái bao thuốc lá là cái thuốc lá này là gây bao nhiêu thứ chuyện. Thế mà mình lại đi hút thuốc, thế nó làm sao? Đấy, thì tôi nói và tôi báo cho họ biết rằng là bây giờ cai thuốc cũng dễ hơn thế này khác. Không chịu, không chịu, không có dễ bỏ đâu mà. Dù có thuốc bỏ vẫn không muốn. Đấy, vâng, thôi được rồi, câu số 5 rồi anh chị em.